Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thu Hằng, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 22 tháng 2, 2016. Hoa Kỳ thúc giục Úc cùng tuần tra vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng gấp đôi trong 5 năm vừa qua. Mỹ từ chối đề nghị hiệp ước hòa bình của Bắc Triều Tiên. Tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom khủng bố làm hơn 150 người chết trong một ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Việt Nam phô trương sức mạnh quân sự. Kính thưa quý vị, Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ thúc giục Úc cùng tuần tra vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông đang có mặt tại Sydney và trả lời báo chí ngày hôm nay trong khuôn khổ một loạt các cuộc họp ở cấp cao với các đối tác Úc để bàn về những mối lo ngại trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Phó Đô đốc Mỹ Joseph Alcorn tuyên bố việc Úc và các quốc gia khác đưa tàu tuần tra vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo đang được Trung Quốc bồi đắp tại vùng có tranh chấp lãnh hải sẽ phục vụ những lợi ích tốt nhất đối với khu vực. Bản tin của Reuters nhắc lại là từ tháng 10 năm ngoái, Hoa Kỳ đã hai lần đưa tàu tuần tra vào các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là các vùng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông giữa Trung Quốc, Đài Loan và nhiều quốc gia khác trong khu vực như là Philippines, Việt Nam, Malaysia hay Brunei. Tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi những gì đang làm và sẽ còn tiếp tục các hoạt động đó trong nhiều thập niên nữa. Tuy nhiên, Phó Đô đốc Alcorn lưu ý các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ không nhằm gây hấn và những đợt tuần tra đó không phải là hành động để Mỹ đối đầu Trung Quốc từ trong nguyên văn. Sau cùng, Tư lệnh Hạm đội 7 Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ khẳng định lại việc Trung Quốc triển khai tên lửa tới đảo Phú Lâm không ngăn cản quân đội Mỹ tiếp tục các chuyến bay và tuần tra trên biển trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, kể cả trong vùng Biển Đông. Còn trong lĩnh vực quân sự, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng gấp đôi trong 5 năm vừa qua. Trên đây là đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, SIPRI.
Theo báo cáo về tình hình phát triển vũ khí trên thế giới của Viện SIPRI công bố hôm nay, từ năm 2011 đến năm 2015, Trung Quốc đã giảm 25% nhập khẩu vũ khí so với giai đoạn 5 năm trước đó. Trong khi đó, việc xuất khẩu vũ khí của nước này lại tăng 88% trong giai đoạn 2011-2015. Trung Quốc là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới nhưng vẫn còn xếp rất xa sau Hoa Kỳ và Nga. Với đà tăng như trên, trong 5 năm qua, vũ khí của Trung Quốc đã chiếm 5,9% thị phần xuất khẩu của thế giới. Các số liệu trong báo cáo của SIPRI cho thấy Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thống trị thị trường vũ khí thế giới với mức tăng 33%, Nga tăng 28%. Giám đốc chương trình vũ khí và chi tiêu quân sự của Viện Nghiên cứu bà Aude Fleurang cho biết, Mỹ đã bán hoặc viện trợ các vũ khí hạng nặng cho 96 quốc gia trong 5 năm qua. Trong khi đó, thì xuất khẩu vũ khí của Pháp giảm 9,8% và Đức giảm 51%. Nhà nghiên cứu Simon Weizmann của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, cách đây 10 năm, Trung Quốc mới chỉ có thể xuất khẩu các loại thiết bị quân sự công nghệ thấp. Nhưng tình hình đã thay đổi, vũ khí của Trung Quốc đã gây được sự chú ý của thị trường nhờ được cải tiến công nghệ chế tạo. Hiện tại, khách hàng mua vũ khí của Trung Quốc chủ yếu là các nước châu Á như Pakistan, Bangladesh và Miến Điện. Liên quan đến các nước nhập khẩu vũ khí, Ấn Độ là khách hàng lớn nhất, chiếm 14% lượng vũ khí bán trên thị trường, gấp đôi Ả Rập Xê Út và gấp 3 lần Trung Quốc.
Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Ngoại trưởng Vương Nghị ngày mai sẽ công du Hoa Kỳ. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dấy lên chung quanh việc Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa và căng thẳng ở Biển Đông. Washington đang trong quá trình thảo luận với Seoul về việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc để đối phó lại với các đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh đã lên tiếng cho rằng việc lắp đặt một hệ thống phòng không như vậy làm tổn hại đến những lợi lợi ích an ninh của Trung Quốc, trong khi đó tuần trước thì Bắc Kinh khẳng định là đã đưa tên lửa địa đối không có tầm bắn 200 km đến đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Ngay lập tức Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tố cáo Trung Quốc đang có ý đồ quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng việc Trung Quốc triển khai các thiết bị phòng không trên lãnh thổ của mình không khác gì với việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ tại đảo Hawaii. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ từ chối đề nghị hiệp ước hòa bình theo những điều kiện của Bình Nhưỡng vì cho rằng đề nghị của chế độ Kim Jong-un không đáp ứng đòi hỏi Bắc Triều Tiên giảm kho vũ khí hạt nhân.
Tờ Wall Street Journal số ra ngày hôm qua trích dẫn một số quan chức Mỹ cho biết là vài ngày trước vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Barack Obama đã bí mật đồng ý mở thương thuyết nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên, hết lời dẫn. Do vậy, để làm rõ thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông John Kirkby đã tuyên bố xin trích, trên thực tế, chính Bắc Triều Tiên đã đề nghị đàm phán một hiệp ước hòa bình. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất của họ và nói rõ rằng giải trừ vũ khí hạt nhân phải nằm trong chương trình nghị sự thảo luận, và từ lâu, Hoa Kỳ đã xem việc giải trừ hạt nhân là mục tiêu phải đạt được. Theo giải thích của ông Kirkby thì Bình Nhưỡng đã bác bỏ câu trả lời của Washington. Tuy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho biết cụ thể thời gian Bình Nhưỡng đưa ra đề xuất, nhưng theo phỏng đoán của Nhật báo Mỹ thì Washington có lẽ đã nhận được đề nghị này trước ngày xảy ra vụ thử hạt nhân 6 tây tháng Giêng. Theo tờ báo, Washington có lẽ đề nghị là chương trình hạt nhân quân sự của Bắc Triều Tiên chỉ là một phần của cuộc đàm phán, và Hoa Kỳ dường như không còn đòi hỏi là giảm trừ hệ thống vũ khí hạt nhân là một điều kiện để mở đàm phán. Địa điểm diễn ra đàm phán được đề nghị có lẽ là tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York. Đây cũng là nơi mà Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên thường hay sử dụng cho các cuộc gặp không chính thức do hai bên chưa có quan hệ ban giao. Tuy nhiên, dự án này đã nhanh chóng bị hủy bỏ vì ngày 6 tây tháng Giêng vừa qua, Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ tư.
Báo chí Hàn Quốc tiết lộ Trung Quốc phong tỏa nhiều tài khoản của Bắc Triều Tiên.
Trích dẫn cuộc nói chuyện điện thoại với một nhân viên của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Trung Quốc ICBC tại Đan Đông, Nhật báo Hàn Quốc Đông Á Inbo cho biết tất cả các khoản tiền ký gửi và giao dịch ngoại tệ thực hiện qua tài khoản của những người Bắc Triều Tiên đều bị ngừng. Nhân viên của ICBC nói với Nhật báo Hàn Quốc rằng ngân hàng không cho biết rõ lý do của quyết định, nhưng dường như việc này có liên quan đến quan hệ đang xấu đi giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Sau các hành động khiêu khích thử bom tên lửa trong tháng qua của Bắc Triều Tiên, Seoul và Washington đang cố gắng lôi kéo Bắc Kinh tham gia vào trừng phạt Bình Nhưỡng. Vẫn theo báo Đông Á Inbo, dẫn nguồn tin từ một doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào khai thác mỏ tại Bắc Triều Tiên cho biết, sau vụ phóng tên lửa hôm 7 tháng 2 vừa qua, một ngân hàng khác trong vùng Đông Bắc Trung Quốc đã phong tỏa việc chuyển ngân đến các tài khoản của người Bắc Triều Tiên. Đan Đông là một thành phố nằm ở Đông Bắc Trung Quốc sát biên giới với Bắc Triều Tiên. Tại đây có một cộng đồng khá đông, những doanh nhân gốc Bắc Triều Tiên làm ăn buôn bán với Trung Quốc cũng như với cả Hàn Quốc.
Tại Hồng Kông, phát ngôn viên của một phong trào đòi ly khai bị chính quyền Bắc Kinh xếp vào diện tổ chức đòi ly khai triệt để. Ray Won, 23 tuổi, đã bị bắt vào ngày hôm qua. Thanh niên này bị cáo buộc có liên quan đến vụ bạo động trong dịp Tết Nguyên đán khiến hơn 100 người bị thương.
Ray Won, 22 tuổi, là phát ngôn viên cho phong trào người bản địa Hồng Kông, cùng với một người khác đã bị cảnh sát bắt đi sau đợt khám xét căn hộ của người này nằm ở phía Tây Bắc đặc khu hành chính. Won bị cáo buộc xúi dục bạo động và tàn trữ vũ khí và chất nổ trái phép. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một lượng lớn tiền mặt, 530.000 đô la Hồng Kông, 100 viên thuốc, dùi cui và một loại súng từ trường. Một số tờ báo địa phương đăng ảnh các tang vật cho thấy có cả áo giáp và các loại mặt nạ được sử dụng trong các cuộc biểu tình. Người bản địa Hồng Kông là một trong số các nhóm đòi ly khai. Số lượng các nhóm này đã tăng nhanh đáng kể trong bối cảnh các cuộc tranh luận về việc Trung Quốc ngày càng nắm quyền kiểm soát linh cữu thuộc địa Anh Quốc. Nhóm người bản địa Hồng Kông được thành lập sau thất bại của phong trào biểu tình ôn hòa năm 2014. Phong trào này chủ trương sử dụng hành động bạo lực và kêu gọi các thành viên đến hỗ trợ những người bán hàng rong trong vụ bạo động tại khu mua sắm Mong Kok ngày 9 tây tháng 2 vừa qua.
Tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom khủng bố làm hơn 150 người thiệt mạng trong một ngày hôm qua, ngày Chủ nhật. hôm qua là một ngày đẫm máu, Daesh đã tiến hành một loạt các vụ đánh bom ở ngoại ô thủ đô Damas và trung tâm thành phố Homs. Các vụ tấn công của Daesh là nhằm trả đũa việc bị quân chính phủ tấn công dữ dội tại thành phố Aleppo, thông tín viên đài RFI trong khu vực Pol Khalife tường trình.
Tại Homs cũng như Damas, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã nhắm vào các khu phố có đông người Hồi giáo Shia. Trong khu phố Al-Zahra ở Homs, miền trung đất nước, kẻ khủng bố đã cho kích nổ chiếc xe gài bom đặt tại ngã tư vào giờ học sinh đến lớp học. Đúng vào lúc những người qua đường chạy đến cứu các nạn nhân, một kẻ đánh bom liều chết khác đã kích nổ đai thuốc nổ đeo trên mình ngay giữa đám đông, làm hàng chục người thiệt mạng. Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại Sayyida Zainab, khu ngoại ô phía nam Damas, nơi đặt lăng mộ của Zainab, con gái nhà tiên tri Hamas, được những người Shia tôn thờ. Vụ nổ đầu tiên xảy ra đúng vào lúc tan trường của một chiếc xe gài thuốc nổ ở gần bệnh viện Shad, đã làm nhiều người chết và bị thương. Trong lúc mọi người tụ lại giúp người bị thương thì hai kẻ đánh bom liều chết khác đã kích hoạt đài thuốc nổ giữa đám đông. Hai vụ đánh bom khủng bố trên đã gây thiệt hại lớn về vật chất. Loạt khủng bố này diễn ra giữa lúc quân đội chính phủ Syria đang giành thắng lợi quan trọng trước các nhóm thánh chiến tại phía đông thành phố Aleppo. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, quân chính phủ đã chiếm lại ít nhất 31 làng và trang trại từ tay của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đồng thời tiếp tục bao vây 16 vị trí khác. Trận chiến này đã tiêu diệt được 51 chiến binh thánh chiến Daesh. Chiến thắng trên cũng đã giúp quân chính phủ áp sát tỉnh Raqqa, một thành trì của quân thánh chiến tại Syria.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Về thời sự châu Âu, Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm nay trình bày trước Nghị viện thỏa thuận đã đạt được với các đối tác châu Âu cách nay 2 ngày. Việc Anh đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu sẽ được người dân nước này khẳng định trong vòng 4 tháng nữa trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Thủ tướng Cameron hy vọng người dân Anh sẽ bỏ phiếu thuận trong kỳ trưng cầu dân ý 23 tây sáng tháng 6 sắp tới đây về việc duy trì Anh quốc trong mái nhà chung châu Âu. Tuy nhiên, AFP cho rằng Thủ tướng Anh hôm nay trước nghị viện trong một thế yếu do thị trưởng thành London, ông Boris Johnson, đã quyết định ủng hộ phe Brexit. Trước tư dinh của mình tại London, ông Boris Johnson thông báo, xin trích, tôi tiến hành chiến dịch vận động để ra khỏi Liên hiệp châu Âu, không nên lẫn lộn những kỳ quan của châu Âu, những kỳ nghỉ tại châu Âu, các món ngon tuyệt hảo và tình bạn với một dự án chính trị đang diễn ra từ nhiều thập niên nay và hiện có nguy cơ thoát khỏi tầm kiểm soát của nền dân chủ. Đây quả là cái tát dành cho ông Cameron cho đến giờ vẫn nghĩ là sẽ thành công trong việc thuyết phục các nhân vật tiến tâm trong phe bảo thủ.
Hệ thống tin học của Bỉ trong những ngày qua đã bị hàng loạt các vụ tấn công tin học, nhiều địa chỉ Internet của chính phủ và cơ quan công quyền đã bị chặn từ cuối tuần qua. Tác giả của các vụ tấn công trên là một nhóm tin tặc mang tên Downsec muốn chứng tỏ đánh động chính quyền Bỉ về một hiện trạng xã hội, đó là sách nhiễu cá nhân trên mạng Internet, thông tín viên Colton Dickinson từ Bruxelles giải thích thêm.
Les premières attaques ont visé vendredi les sites publics du Premier ministre, du ministre de la Défense.
Các vụ tấn công đầu tiên diễn ra hôm thứ Sáu tuần vừa qua nhằm vào các địa chỉ trang mạng của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Giáo dục Pháp ngữ và của Liên đoàn Wallonie-Bruxelles. Đến ngày Chủ nhật, một loạt các vụ tấn công mạng khác lại nhằm vào mục tiêu của Cơ quan Liên bang Kiểm soát Hạt nhân, Trung tâm Chống khủng hoảng của Bộ Nội vụ và thậm chí cả của Bộ phận Can thiệp Khẩn cấp An ninh Tin học. Các vụ tấn công đó chỉ nhằm vào các trang chủ mà công chúng có thể truy cập được và không gây rối loạn hệ thống tin học nội bộ của các cơ quan nói trên. Nhóm tin tặc Bỉ, có tên gọi Downsec, đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công nói trên và cho biết sẽ tấn công trở lại vào đầu tuần này. Lý do của các vụ tấn công dường như là để phản ứng sự thụ động của chính quyền trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên đang trở thành nạn nhân bị quấy rối cá nhân trên mạng xã hội. Vấn đề này đã dấy lên từ sau vụ một thiếu niên mới đây đã tự sát vì bị các bạn học đối xử một cách thô bạo trên mạng xã hội.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, ngày hôm qua cử tri Bolivia đã tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc thay đổi hiến pháp, theo đó đồng ý hay không với điều khoản cho phép Tổng thống Evo Morales được ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2019. Theo những kết quả sơ bộ được truyền thông công bố thì phe phản đối đã giành thắng lợi, trong khi đó chính phủ kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ kết quả kiểm phiếu chính thức. Thông tín viên của đài RFI tại La Paz tóm lược tình hình.
Les Boliviens ont dit non au projet d'un État autoritaire.
Người dân Bolivia đã nói không với chế độ chuyên chế. Chỉ ngay khi có kết quả thăm dò sau bỏ phiếu, ông Samuel Doria Medina, nhân vật đối lập chủ yếu với chính phủ, đã lên tiếng ca ngợi chiến thắng của những người bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng đến tối khuya hôm qua, Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera đã phủ nhận chiến thắng trên và yêu cầu người dân hãy chờ kết quả cuối cùng. Theo ông Garcia Linera, phiếu bầu ở các khu vực nông thôn vẫn chưa kiểm xong và có thể sẽ làm thay đổi cán cân, nghiêng về phe ủng hộ. Được bầu làm Tổng thống lần đầu năm 2005, ông Evo Morales đã có được sự tín nhiệm của đông đảo dân chúng, nhưng uy tín của ông đã bị giảm sút mạnh trong vài tuần gần đây, kể từ sau các phát giác hàng loạt vụ tham nhũng làm vấy bẩn bộ mặt của chính phủ hiện nay. Trước cuộc trưng cầu dân ý, Tổng thống Morales đã hứa tôn trọng ý kiến của cử tri cho dù kết quả có như thế nào. Trong lúc đang chờ phán quyết đó, thì phe đối lập đã lên tiếng tố cáo gian lận bầu cử.
Cuối cùng, châu Âu sẽ thiệt hại 500 tỷ euro nếu như không gian tự do đi lại Schengen bị xóa sổ.
Xóa bỏ không gian đi lại tự do Schengen sẽ gây thiệt hại cho các nước trong Liên hiệp châu Âu tối thiểu 470 tỷ euro và hàng chục tỷ euro cho Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trên đây là con số thống kê trong một nghiên cứu của Đức công bố hôm nay. Theo nghiên cứu do Viện Pronos của Đức thực hiện, thì việc tái lập kiểm soát biên giới Liên hiệp châu Âu, một kịch bản đang hiện rõ cùng với cuộc khủng hoảng tị nạn, sẽ gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất cho các nước trong Liên hiệp. Nghiên cứu trước tiên định lượng thời gian bị mất trong trường hợp tái lập kiểm soát biên giới trong không gian tự do đi lại châu Âu. Mất thời gian kéo theo các xí nghiệp sẽ phải tăng chi phí nhân sự, giá thành lưu kho cũng tăng khi việc giao hàng bị chậm lại. Trong kịch bản gọi là lạc quan thì các giá thành sản xuất trong Liên hiệp châu Âu sẽ bị đội lên 1%, quy đổi thành tiền sẽ là 470 tỷ euro trên tổng thu nhập nội địa của Liên hiệp châu Âu trong vòng 10 năm, từ 2016 đến 2025. Việc tăng giá thành sản xuất còn tác động đến các nước ngoài Liên hiệp châu Âu, như Mỹ có thể bị mất 91 tỷ euro và 95 tỷ euro cho Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Việt Nam phô trương sức mạnh quân sự. Đang từ hạng 43, Việt Nam nhảy vọt lên hạng 8 trong bảng xếp hạng của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm SIPRI về các nước nhập khẩu vũ khí trên toàn cầu. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, Việt Nam đã mua vào gần 3% vũ khí của thế giới, đứng trước cả Hàn Quốc hay Singapore. Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là động cơ thúc đẩy Hà Nội tăng các chi phí quân sự. Việt Nam đã bất ngờ trở thành một trong 10 nước mua vũ khí nhiều nhất trên thế giới trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Theo các số liệu của Viện SIPRI vừa được công bố sáng nay, thì trong thời gian từ năm 2011 đến 2015, một nước nhỏ như là Việt Nam đã mua gần 3% vũ khí của thế giới, và đây là một tỷ lệ tương đương với Hoa Kỳ. Để so sánh, cũng trong giai đoạn vừa qua, một nước như là Hàn Quốc chỉ chiếm có 2,6% thị trường nhập khẩu vũ khí của thế giới, cho dù Seoul đang phải đối mặt với thách thức về an ninh, đặc biệt là trước những hành vi khiêu khích từ phía Bắc Triều Tiên. Một điểm đáng lưu ý khác được báo cáo vừa được công bố sáng nay của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm nêu bật, đó là bước nhảy vọt rất dài của Việt Nam trên thị trường nhập khẩu vũ khí. So với giai đoạn 2006-2011, thì chi phí quân sự của Việt Nam chỉ đứng hạng 43 trên thế giới, tức là tương đương với 0,4% thị phần quốc tế. Thế nhưng chỉ 5 năm sau đó, các khoản chi tiêu quân sự của Việt Nam đã được nhân lên gấp 7 lần. Vài giờ trước khi Viện SIPRI công bố báo cáo về các hoạt động mua bán vũ khí của thế giới, thì tờ báo Wall Street Journal ấn bản trên mạng đã trích lời ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, cho rằng đầu tư vào các trang thiết bị quân sự của Việt Nam đã tăng mạnh là điều hiển nhiên và cần thiết, đặc biệt là kể từ khi Biển Đông trở thành một điểm nóng. Tuy nhiên, quan chức này cũng nhấn mạnh rằng việc Việt Nam hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự không đặc biệt nhắm vào Trung Quốc. Theo các số liệu chính thức, năm 2014, ngân sách quốc phòng của Việt Nam đạt 4,3 tỷ đô la một giọt nước so với khoản tiền 132 tỷ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Trên thực tế, các khoản chi phí quân sự của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều cao hơn nhiều so với các con số vừa nêu. Nhật báo Tài chính Mỹ The Wall Street Journal nhìn nhận là quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh đã xấu hẳn đi sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 và gần đây nhất là sự kiện tiết lộ Bắc Kinh triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc và cả Đài Loan. Việt Nam cũng đã không ngừng chỉ trích Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa, một điểm nóng khác trong quan hệ song phương. Theo giới quan sát, chiến lược bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông không là động cơ duy nhất thôi thúc Việt Nam tăng chi phí quân sự. Chính sách hiện đại hóa quân đội của Việt Nam còn theo đuổi một tham vọng lớn lao hơn. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc tàu ngầm hạng Kilo của Nga có trang bị tên lửa dẫn đường. Việt Nam cũng đã trang bị máy bay tiêm kích Sukhoi Su-30, 6 tàu tuần duyên và hệ thống phòng không hiện đại do Israel chế tạo. Theo nhận định của chuyên gia Simon Weizmann, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở SIPRI, đánh rằng đây chưa phải là những loại vũ khí tối tân nhất. Thế nhưng, trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông như hiện nay, thì việc hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự như vậy cũng là một tín hiệu Hà Nội gửi tới Bắc Kinh. Đó là trong trường hợp xảy ra xung đột thì Việt Nam cũng có khả năng kháng cự. Còn theo quan điểm của chuyên gia Carl Littier, Học viện Quốc phòng Úc thì có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục là nước nhập khẩu vũ khí quan trọng của thế giới trong những năm sắp tới, đồng thời Việt Nam cũng đang hướng tới việc mở rộng công nghệ lắp ráp. Đương nhiên Hà Nội rất quan ngại trước những hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, và do vậy, theo giáo sư Tyer, không có lý do gì để Việt Nam ngưng hiện đại hóa bộ máy quân sự. Trong tương lai, Việt Nam sẽ còn nhập khẩu thêm tàu tuần tra, máy bay không người lái và những trang thiết bị phòng không hiện đại khác. Chuyên gia Carl Littier nhắc lại là kể từ khi xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương trên biển với Việt Nam, Hoa Kỳ đang rất nóng lòng để trở thành một nhà cung cấp trang thiết bị quân sự cho Việt Nam và thu hẹp ảnh hưởng của Nga đối với quốc gia Đông Nam Á này. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo như thường lệ, và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Vụ kiện chất da cam tại Pháp, đường còn dài. Thanh Phương thực hiện tạp chí với phần phỏng vấn ông André Bouny, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay bây giờ, RFI tìm cách trả lời câu hỏi Nga làm gì tại Syria?
Nga tham chiến tại Syria cùng với Liên minh quốc tế chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng lại tập trung oanh kích phe nổi dậy Syria trong lúc phe này chiến đấu chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Moscow lên án mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích lực lượng nổi dậy Kurdistan trong lúc lực lượng này cũng chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Syria. Nếu như rất khó để thấy rõ mọi việc trong vũng lầy Syria, thì để hiểu được hàng loạt các tính toán, thách thức địa chính trị lại càng khó hơn trong cuộc xung đột ở Syria hiện nay, nơi mà Nga trở thành một trong những bên tham chiến chủ chốt. Website France TV Info ngày 19 tháng 2 vừa qua nêu ra 4 câu hỏi để làm rõ chiến lược của Moscow trên chiến trường Syria.
Nga bị chỉ trích gì tại Syria?
Từ khi tham chiến tại Syria ngày 30 tháng 9 2015 cho đến nay, không quân Nga ào ạt oanh kích. Các vụ tấn công này đã gia tăng cường độ trong những tuần qua. Theo chính các số liệu của Moscow tại Syria, thì không quân Nga đã thực hiện 444 phi vụ, tấn công 1.593 mục tiêu chỉ trong giai đoạn từ mùng 10 đến 16 tháng 2 vừa qua. Tên lửa của Nga phóng vào các mục tiêu ở khắp nơi trên lãnh thổ Syria, vùng Tây Bắc, phía Nam, phía Đông. Hoa Kỳ, Pháp và Liên hiệp châu Âu, hầu như tất cả các cường quốc phương Tây trách cứ Nga oanh kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria mà không quan tâm đến sự hiện diện của thường dân. Sự việc mới nhất ngày 15 tháng 2 đó là vụ oanh kích nhiều bệnh viện và trường học ở Aleppo và Idlib, làm khoảng 50 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, thì các vụ oanh kích này do Nga thực hiện và đặc biệt đã phá hủy một bệnh viện của Tổ chức Phi Chính phủ Y sĩ Không Biên Giới. các cường quốc phương Tây tố cáo Nga tập trung tấn công lực lượng nổi dậy Syria dưới danh nghĩa chống lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo. Theo các số liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ISW thường xuyên cung cấp, thì thực vậy, đại đa số các tên lửa của Nga nhắm vào các vùng do quân nổi dậy kiểm soát và được châu Âu Hoa Kỳ ủng hộ trong cuộc chiến của họ chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo và chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.
Vậy các lợi ích của Nga tại Syria là gì?
Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là duy trì ông Bashar al-Assad, đồng minh từ lâu đời của Nga, làm Tổng thống Syria. Điện Kremlin tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chế độ Damas và nhắc lại điệp khúc là không thể có giải pháp cho khủng hoảng mà không có sự tham gia của Bashar al-Assad. Nếu như Nga ủng hộ Bashar al-Assad bằng mọi giá, đó là vì Nga có nhiều lợi ích tại Syria. Trước tiên là về kinh tế, Damas luôn luôn là một khách hàng hảo hạng của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Moscow không muốn mất đồng minh này như đã mất đồng minh Libya-Gaddafi, vốn là một khách hàng quan trọng khác của Nga chỉ trong vòng có vài tuần trong năm 2011. Ông Cyril Bray, chuyên gia về vũ khí, giảng viên tại Trường Khoa học Chính trị, giải thích, hiện nay chính quyền Damas đang bị suy sụp, nhưng ngành công nghiệp Nga sử dụng Syria như một phòng trưng bày triển lãm thực tế, giới thiệu sức mạnh của các vũ khí, khí tài của mình cho các đối tác khác trong khu vực như Iran thấy rõ. Các hợp đồng cung cấp, xe tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa đang được ký kết với Tehran. Như vậy, mọi người hiểu rằng Syria là sân sau của Moscow. Cũng chính tại Syria mà Nga còn giữ được lối thông thương cuối cùng ra Địa Trung Hải với cảng quân sự Tartus ở phía nam nước này, nơi mà Nga có một căn cứ quân sự. Do vậy, nước nào muốn làm mưa làm gió tại Syria thì phải dè chừng. Kể từ thứ Bảy, 13 tháng 2, khi Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định điều động chiến đấu cơ tấn công các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG đang chiến đấu chống lại quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong vùng Azaz, phía bắc Aleppo, thì quan hệ giữa Ankara và Moscow đã trở nên rất căng thẳng.
Liệu có nguy cơ đối đầu thực sự giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ hay không?
Sau các vụ oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các khu vực người Kurdistan, Moscow và Bashar al-Assad đã đệ đơn phản đối Ankara lên Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hôm 17 tháng 2 tuyên bố, những gì đang xảy ra hiện nay tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria là hoàn toàn bất hợp pháp. Thổ Nhĩ Kỳ ném bom vào các khu dân cư ở bên kia biên giới, chuyển tiền, người và các viện trợ. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo các vụ oanh kích của Nga là tội ác chiến tranh. Ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG là quân đánh thuê của Nga. Nếu chúng tiến gần Azaz, chúng sẽ hứng chịu sự trả đũa mạnh mẽ của chúng ta. Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Pháp Le Figaro, nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet İnsel nhận định, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không phải là thành viên NATO, thì một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga có lẽ đã xảy ra. Trên thực tế, hai liên minh đang đối đầu với nhau. Một bên là trục Hồi giáo Shia, với đại diện là Bashar al-Assad, với sự hỗ trợ của các nhóm quân Iran và lực lượng Hezbollah, Liban, và bản thân những lực lượng này lại được Nga ủng hộ. Còn bên kia là các cường quốc Hồi giáo Sunni trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út quyết định phải đánh đổ Bashar al-Assad. Ankara và Riyadh đã tham gia vào liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo do châu Âu và Hoa Kỳ dẫn đầu và gần đây tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria tham chiến trên bộ. Ngày 13 tháng 2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, chúng ta đã lao vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Trước tình hình như vậy, phương Tây phải làm gì?
Chính phủ Pháp, các lãnh đạo châu Âu cũng như phủ tổng thống Mỹ không ngừng lên tiếng phản đối các vụ oanh kích của Nga nhắm vào lực lượng nổi dậy Syria và đôi khi giết hại cả thường dân. Thế nhưng ai cũng nhận thấy là không muốn nước nào thực sự quyết tâm ngăn chặn Moscow hành động. Trên đài phát thanh Europe 1, ông Laurent Fabius nhấn mạnh là Hoa Kỳ có thái độ mập mờ và không dấn thân hành động mạnh mẽ tại Syria. Cựu ngoại trưởng Pháp chỉ trích, khi viết lịch sử, người ta sẽ nhận thấy đó là một bước ngoặt trong thái độ của Mỹ, không chỉ đối với cuộc khủng hoảng Trung Đông mà cả trong hồ sơ Ukraine, Crimea và thế giới. Tại Hoa Kỳ, chính quyền Obama cũng bị chỉ trích nhiều về việc không đảm trách vai trò thủ lĩnh trong hồ sơ Syria để đối phó với việc Nga ồ ạt can thiệp vào nước này. Thượng nghị sĩ John McCain, một trong những chính trị gia chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Barack Obama, đã tố cáo là nền ngoại giao Nga phục vụ hành động quân sự và bất hạnh thay lại được chính quyền Obama tạo thuận lợi. Trên báo Washington Post, các chuyên gia Michael Ignatieff và Leon Vicentier đã lên án chính sách vô đạo đức của Mỹ và phương Tây tại Syria.
RFI, les voix du monde.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ thúc giục Úc cùng tuần tra vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Xuất khẩu vũ khí Trung Quốc tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Mỹ từ chối đề nghị hiệp ước hòa bình của Bắc Triều Tiên. Tại Syria, Daesh đánh bom khủng bố làm hơn 150 người chết trong một ngày. Mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Việt Nam phô trương sức mạnh quân sự. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Hai chủ đề xã hội Pháp liên quan tới chế độ bảo hiểm và thất nghiệp được các nhật báo dành nhiều trang đề cập trong số ra ngày hôm nay. Đại diện giới chủ và nghiệp đoàn Pháp bắt đầu các cuộc đàm phán để cải cách chế độ trợ cấp thất nghiệp bị thâm hụt tới 25 tỷ euro vào cuối năm 2015. Thỏa thuận giữa Anh và Ủy ban châu Âu để vận động người dân Anh bỏ phiếu ở lại Liên Hiệp tiếp tục được báo chí Pháp đề cập, đặc biệt cuộc đối đầu với thị trường Anh sau khi ông Boris Johnson tuyên bố ủng hộ bỏ phiếu Brexit. Các báo đều nhận định cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 6 sắp tới mới là thách thức chính của Thủ tướng Cameron. Ngoài ra, thỏa thuận đạt được với Anh cũng khiến nội tình khối 28 nước bị chia rẽ, đặc biệt trong vấn đề tiếp nhận và quản lý người nhập cư. Vấn đề thời sự quốc tế nổi cộm vẫn là chiến thắng của nhà tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina và quyết định rút lui của Jeb Bush. Chủ đề này sẽ được đề cập sâu hơn trong phần điểm báo. Liên quan tới thời sự châu Á, nhật báo Le Figaro đặt một câu hỏi lớn, liệu có cần sợ Kim Jong-un hay không? Vì bất chấp mọi nghị quyết của cộng đồng quốc tế, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân mà hai vụ thử gần đây nhất vào ngày 6 tháng Giêng và ngày 7 tháng 2 vừa qua đang đe dọa gây bất ổn trong khu vực châu Á. Mở đầu bài báo của Le Figaro là nhận định Kim Jong-un đang đùa với lửa, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chưa nói tới phản ứng của cộng đồng quốc tế, những vụ nổ thử dưới lòng đất có khả năng dẫn tới mối đe dọa về mặt địa lý vì có thể đánh thức ngọn núi lửa trên dãy núi Trường Bạch, theo phân tích của các nhà khoa học Hàn Quốc. Tiếp theo, các vụ thử từ đầu năm 2016 hoàn toàn đi ngược với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và lại đặt Bắc Triều Tiên vào vị thế đối đầu với các cường quốc. Đứng đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ, hiện vẫn đang bất lực trước vị lãnh tụ tối cao, mới chỉ khoảng 33 tuổi của Bắc Triều Tiên.
Vậy Kim Jong-un còn có thể đi tới đâu? Và liệu ông ta có thực sự đe dọa an ninh trong khu vực Bắc Á hay không? Theo tác giả bài viết, chế độ Bình Nhưỡng có 3 mối đe dọa chính. Thứ nhất là đe dọa hạt nhân, thứ hai là đe dọa tên lửa đạn đạo, và cuối cùng là đe dọa về một cuộc xung đột với Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Từ khi lên cầm quyền vào năm 2011, Kim Jong-un biến bom thành hình ảnh quảng bá cho chế độ. Một năm sau, bản hiến pháp được mở đầu bằng lời giới thiệu mới, tự hào khẳng định Bắc Triều Tiên là một nhà nước nguyên tử. Và từ đó, tiếp nối con đường của cha ông, nhà lãnh đạo trẻ củng cố quyền lực lãnh đạo bằng chương trình nguyên tử. Thế nhưng, Kim Jong-un còn tỏ ra hơn cha, dù không có tài ngoại giao theo như nhận định của nhà nghiên cứu Chong Song-chang thuộc Viện Jae-sung ở Seoul, vì cố lãnh tụ Kim Jong-un biết dùng chương trình nguyên tử của mình làm công cụ mặc cả với chính quyền của Tổng thống George Bush thời đó. Trong khi đó, Kim Jong-un muốn phát triển một kho vũ khí hạt nhân thật sự có khả năng đe dọa nước Mỹ. Nhà lãnh đạo trẻ có đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch này, nhờ trình độ công nghệ của các nhà khoa học và quân sự Bắc Triều Tiên, và đặc biệt là ngân sách dành cho quốc phòng, chiếm tới 23,8% GDP của đất nước. Đây là một kỷ lục thế giới.
Liệu Bắc Triều Tiên có thể tấn công được tới Hoa Kỳ hay không? Theo bản báo cáo được Đại học Johns Hopkins tại Washington công bố vào cuối năm 2014, thì Bình Nhưỡng có khoảng 10 đến 15 trái bom, và có tham vọng phát triển lên thành 20 đến 100 trái bom vào khoảng năm 2020. Vì vậy, Bình Nhưỡng tái khởi động chương trình làm giàu uranium tại khu vực Yonbyon. Sau nhiều lần thử, Bắc Triều Tiên kiên quyết khẳng định hoàn toàn có khả năng tấn công tới đất Mỹ. Trên lý thuyết, tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể chạm tới căn cứ trên đảo Guam, thậm chí là tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ.
Bình Nhưỡng cũng khẳng định đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân. Theo nhận định của ông Daniel Pinkston thuộc International Crisis Group, thông tin này không kiểm chứng được nhưng hoàn toàn là có thể. Thế nhưng, theo nhận định của nhà nghiên cứu Alison Evans thuộc Viện Quốc phòng ESH James Defense, bước tiếp theo mới mang tính quyết định, đó là phải phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo. Đây sẽ được cho là dấu hiệu chứng tỏ Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất được tên lửa xuyên lục địa ICBM và được trang bị đầu đạn hạt nhân có khả năng đe dọa nước Mỹ. Chính vì vậy, chắc chắn Bình Nhưỡng sẽ còn tiến hành nhiều vụ phóng vệ tinh khác và sẽ còn gây thêm căng thẳng. Dù khó có thể tấn công tới tận Hoa Kỳ khi có tới 28.500 quân nhân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc, song chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hoàn toàn có nguy cơ đe dọa tới hòa bình và ổn định địa chiến lược trong khu vực Đông Bắc Á. Hàn Quốc buộc phải trang bị quân sự ngày càng hiện đại hơn và ngày càng xích lại gần người anh cả Hoa Kỳ, khiến Trung Quốc lo ngại. Sau vụ thử diễn ra ngày 7 tháng 2 vừa qua của Bình Nhưỡng, thì Hàn Quốc công khai ý định muốn gia nhập hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ, luôn bị Bắc Kinh coi là một mối đe dọa. Thậm chí, một số người dân Hàn Quốc còn muốn đất nước có bom riêng để cân bằng tương quan lực lượng với người anh em miền Bắc và độc lập với quân đội Hoa Kỳ. Kịch bản này chỉ khiến tình hình trong khu vực trở nên xấu hơn và sẽ buộc Nhật Bản phải trang bị vũ khí nguyên tử. Như vậy, hai nền kinh tế lớn của thế giới là Nhật Bản và Trung Quốc và là hai cựu thù lại có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến mới.
Ấn Độ là một quốc gia châu Á khác được nhắc tới sau nhiều xung đột trên quy mô toàn quốc giữa người dân biểu tình và chính quyền xảy ra hồi tuần trước. Trong bài xã luận chủ nghĩa dân tộc đáng ngại của Thủ tướng Modi, Nhật báo Le Monde đã nhận xét từ khi ông Narendra Modi lên lãnh đạo chính phủ cách nay 2 năm, nền dân chủ của Ấn Độ có xu hướng ngày càng trở nên đen tối.
Theo nhận định của bài báo, sự kiện một sinh viên và một giáo sư đại học bị bắt vào tuần trước vì bị cáo buộc nổi loạn là minh chứng mới nhất cho chính sách độc tài, bịt miệng mọi chỉ trích của chính phủ của ông Modi. Dù nguyên nhân bắt giữ hai nhân vật trên vẫn chưa rõ ràng, song sinh viên trên khắp đất nước đã xuống đường biểu tình phản đối. Tại Ấn Độ, quyền tự do ngôn luận là kết quả được kế thừa từ triều đại Ashoka vào thế kỷ 3 trước công nguyên, song hiện giờ quyền này dường như trở thành một quyền lợi xa xỉ, chỉ dành riêng cho một số người bạo miệng. Việc quyền tự do ngôn luận bị chính quyền tấn công không hề mới tại Ấn Độ, thế nhưng những sự kiện gần đây cho thấy các nhà bảo vệ công lý và cảnh sát không thể bảo vệ được quyền cơ bản này. Minh chứng là trong thời gian gần đây, những người ủng hộ Thủ tướng Modi tấn công sinh viên, phóng viên và giảng viên đại học ngay bên trong tòa án trước sự rừng rưng của cảnh sát. Lầu Mông nhận định chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo mang đượm màu sắc hooligan. Từ một năm nay, chính phủ của Thủ tướng Modi cũng là mục tiêu tấn công của nhiều hiệp hội và tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là những tổ chức bảo vệ môi trường, luôn bị chính quyền coi là những nhân tố gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, khoảng 9.000 tổ chức phi chính phủ bị giải thể vì có nguồn kinh phí từ nước ngoài. Trước tình hình nhân quyền ngày càng đi xuống tại Ấn Độ, cộng đồng quốc tế lại tỏ ra im lặng, vì trước hết họ không muốn gây cản trở cho một đồng minh đáng giá trước sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc. Tiếp theo, họ cũng không muốn mất những cơ hội đầu tư vào Ấn Độ, một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới. Pháp cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, Paris cũng muốn ưu tiên hợp tác ngoại giao kinh tế và các hợp đồng khổng lồ với quốc gia Nam Á và luôn cố cư xử với Ấn Độ như một nền dân chủ lớn của thế giới. Thế nhưng, tại khu vực nơi có tới 1/3 dân số thế giới sinh sống, hình mẫu dân chủ của Ấn Độ có thể tác động tới các nước trong khu vực hiện cũng đang bị nền độc tài đe dọa như Bangladesh và Maldives.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Donald Trump, nhà tỷ phú nổi tiếng, liệu có phải là ứng cử viên đáng tin cậy vào Nhà Trắng hay không sau chiến thắng tại bang Nam Carolina? Đây là câu hỏi được Nhật báo Liberation đăng trên trang nhất với dòng tựa Donald Trump còn thú dữ đang lên.
Hãy hình dung một buổi sáng tháng 11, chúng ta thức giấc với sự kiện Donald Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng và Vladimir Putin ngự trị tại Điện Kremlin. Đây là lời mở đầu của bài xã luận đăng trên tờ Liberation. Nếu như vài tháng trước đây viễn cảnh này còn tỏ ra khó tưởng, song hiện giờ nó đang thành hình với đầy lời đe dọa. Liberation nhận định, sau khi chiến thắng tại vòng bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina, dường như không có gì có thể cản trở được đường tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của tỷ phú New York, bất chấp những lời phát biểu phân biệt chủng tộc và giới tính của ông. May mắn là Marco Rubio vẫn còn là đối thủ Cộng hòa đáng gờm của Donald Trump, theo như lời tựa trên trang nhất của Le Figaro. Thượng nghị sĩ trẻ bang Florida đứng vị trí thứ hai tại bang Nam Carolina nhờ thu hút được cử tri nữ và thanh niên.
Quay lại chủ đề Brexit, Thủ tướng Anh David Cameron áp đặt luật chơi với Liên hiệp châu Âu. Đây là nhận định của các nhật báo L'Humanité và Le Monde. Báo Le Monde cũng cho rằng trường hợp của Anh Quốc nếu trở thành tiền lệ có nguy cơ biến Liên hiệp châu Âu thành một khối mà việc tham gia tùy thuộc vào sự mặc cả giữa các thành viên.
Trong khi đó, nhật báo kinh tế L'Echo đặt câu hỏi liệu đây có phải là một bản thỏa thuận không có ý nghĩa, chỉ nhằm mục đích cứu thể diện cho Thủ tướng Anh đang bị cuốn vào lời hứa tổ chức trưng cầu dân ý hay không? Một cuộc trưng cầu dân ý mà từ hôm qua người ta bắt đầu biết danh tính các đối thủ. Một bên là Thủ tướng Anh và bên kia là thị trưởng London, ông Boris Johnson. Thị trưởng London thách thức David Cameron như dòng tựa trên tờ Le Figaro. Cùng quan điểm với thị trưởng London, năm bộ trưởng cũng bỏ rơi người đứng đầu chính phủ khi tuyên bố ủng hộ Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Cuối cùng, tất cả các nhật báo Pháp đều tưởng nhớ tới Umberto Eco, nhà văn, nhà triết học người Ý sinh tại Alexandria, Ai Cập, nước Ý đề tang tác giả Tên của Hoa Hồng và Chiếc Đồng Hồ của Foucault. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng là nhà sưu tập sách và có khoảng 30.000 cuốn trong thư viện của mình. Ông từng nói đùa rằng, người nào không đọc sách khi sống tới 70 tuổi thì chỉ sống có một cuộc đời, đó là cuộc đời của người đó, còn người nào đọc sách thì có ít nhất là 5.000 cuộc đời. Lịch sử cũng là một đề tài được nhiều nhật báo Pháp quan tâm, đó là trận chiến đẫm máu đã diễn ra tại Verdun cách đây đúng một thế kỷ. Libération điểm lại một vài con số như 300 ngày giao chiến trong sình lầy pha lẫn máu và xương người, kết quả là khoảng 300.000 người chết cả bên phía Pháp và Đức.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Vụ kiện chất da cam tại Pháp, con đường còn dài, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn ông André Bouny, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 7 tháng Giêng vừa qua, thẩm phán chủ trì phiên tòa tại Tòa Đại hình thành phố Évry, ngoại ô Paris, Pháp, đã ra phán quyết là ngày 3 tháng 3 tới sẽ diễn ra phiên tranh tụng đầu tiên giữa các luật sư các bên trong vụ kiện 26 công ty hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam, tức là chất khai quang mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam từ 1961 đến 1971. Đây chỉ là một bước mới trong một vụ kiện mà chắc là sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi lẽ chất da cam là một hồ sơ rất phức tạp, và các công ty Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách để không bị gán trách nhiệm của họ trong việc sản xuất các chất da cam có chứa độc chất dioxin, bị xem là đã và đang tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng cho con người và môi trường tại Việt Nam. Các cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính có khoảng 400.000 người đã bị giết hoặc bị tàn tật, khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bởi chất độc hóa học này. Hội chữ thập đỏ Việt Nam thì ước lượng khoảng 1 triệu nạn nhân đã bị tàn phế hoặc bệnh tật vì chất độc da cam. Chất da cam còn làm tổn thương sức khỏe những người lính Mỹ, cũng như những người lính thuộc các quân đội đồng minh của Mỹ như Úc, Hàn Quốc, Canada, New Zealand có tiếp xúc với chất này, cũng như con cháu của họ. Nhiều nạn nhân trong số đó đã kiện và đã được bồi thường, nhưng cho tới nay, các nạn nhân Việt Nam chưa bao giờ thắng kiện và được bồi thường. Người đại diện cho các nạn nhân chất da cam dioxin Việt Nam đứng ra khởi kiện 26 công ty hóa chất Mỹ, bà Trần Tố Nga, là một công dân Pháp gốc Việt. Vào giữa thập niên 60, bà làm phóng viên chiến trường ở miền Nam cho Thông tấn xã Giải phóng trong thời gian chiến tranh Việt Nam, và bà khẳng định đã bị nhiễm chất độc da cam dioxin vào thời gian đó. Năm 1968, bà sinh đứa con gái đầu tiên, nhưng đứa bé chỉ sống được hơn 1 tuổi thì chết yểu. Năm 1971, bà Trần Tố Nga hạ sinh bé gái thứ hai cũng tại khu rừng bị chất da cam tàn phá, nhưng đứa bé cũng bị nhiễm bệnh do chất dioxin từ mẹ. Đứa bé thứ ba ra đời vào năm 1971 cũng bị bệnh về da do chất dioxin. Nay bản thân bà Trần Tố Nga mang những chứng bệnh được giới y khoa Mỹ công nhận là có liên quan đến chất da cam. Vụ kiện tại Pháp đã bắt đầu từ năm 2014 sau những thất bại của những vụ kiện trước tại Mỹ. đứng đằng sau để yểm trợ cho bà Trần Tú Nga trong vụ kiện này là Ủy ban Quốc tế ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam. Trả lời phỏng vấn ban Việt ngữ nhân dịp ông ghé đài RFI vào tháng 12 vừa qua, ông André Boudy, chủ tịch của ủy ban này, cho biết.
J'ai constitué ce comité international de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent Orange depuis la procédure, les procédures aux États-Unis en 2004.
Tôi đã lập một ủy ban quốc tế ủng hộ các nạn nhân Việt Nam do chất độc da cam từ khi bắt đầu vụ kiện ở Hoa Kỳ năm 2004. Lúc đó tôi không hề nghĩ là vụ kiện này sẽ đạt kết quả tích cực và thực tế đúng là như vậy. Tôi đã tìm cách quy tụ những chuyên gia về những lĩnh vực liên quan đến chất da cam ở khắp nơi trên thế giới, cũng như các nghệ sĩ. Nay ủy ban này đã được thành lập. Tôi đã khởi kiện ở Pháp với một nạn nhân của chất da cam được xác định là bà Trần Tố Nga. Đúng hơn là, chiếu theo luật pháp của nước Pháp, phải gọi đây là người được coi là nạn nhân, victim supposé. Trên thực tế, bà Nga có những triệu chứng được công nhận là có liên quan đến chất dioxin, TCDD, trong chất da cam, theo kết quả giám định của Viện Y khoa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Washington. Chúng tôi đã khởi kiện kể từ mùa xuân năm 2014, chính luật sư William Bourdon và các cộng sự viên của ông tiến hành vụ kiện. Đơn kiện được nộp lên tòa án Evry ở ngoại ô Paris. Tổng cộng có 26 công ty bị kiện. Các công ty này đã chọn các luật sư giỏi nhất ở Paris để bảo vệ họ. Các luật sư này đã ngay lập tức gây rắc rối thủ tục, khiến cho vụ kiện bị trễ nải nhiều tháng và gây thêm tốn kém chi phí. Nói chung là, đây là một mưu toan nhằm giết vụ kiện ngay từ trong chính nước.
Qui était en fait une tentative de tuer le procès d'entrée.
Sở dĩ đến nay, ủy ban ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam mới có thể tiến hành vụ kiện này, đó là vì những trở ngại liên quan đến thẩm quyền của các thẩm phán của Pháp về luật pháp quốc tế. Ở các nước châu Âu khác như Bỉ và Tây Ban Nha, các thẩm phán có thẩm quyền rất lớn về mặt công pháp quốc tế. Nước Mỹ trước đây thậm chí còn trao cho các thẩm phán của họ thẩm quyền toàn cầu, có nghĩa là bất cứ công dân nào trên thế giới cũng có quyền yêu cầu ngành tư pháp của Bỉ đưa ra bất cứ lãnh đạo nào trên thế giới ra xét xử. Nhưng cuối cùng, trước nguy cơ gây rắc rối ngoại giao và trả đũa kinh tế, Mỹ đã từ bỏ việc trao thẩm quyền toàn cầu cho các thẩm phán. Tây Ban Nha cũng đã gặp tình trạng tương tự và cũng đã đi bước lùi giống như Mỹ. Còn tại Pháp vào năm 2010, dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, Quốc hội Pháp đã đề ra 4 chốt chặn khiến cho thẩm quyền của các thẩm phán Pháp về luật quốc tế bị hạn chế rất nhiều. Nhưng trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2012, ứng cử viên François Hollande đã đưa vào chương trình của ông các đề nghị nhằm tháo dỡ những rào cản do Quốc hội đặt ra vào năm 2010. Thứ nhất là bỏ điều kiện nghi phạm phải cư trú thường xuyên ở Pháp. Thứ hai, không đòi hỏi là những vụ việc đó nhất thiết bị trừng trị bởi luật pháp của quốc gia nơi xảy ra vi phạm. Thứ ba, viện công tố không còn đòi là tòa án hình sự quốc tế phải ra phán quyết trước. Nhưng còn chốt chặn thứ tư là tộc quyền của viện công tố thì vẫn được giữ nguyên, cũng chính là để ngăn chặn tình trạng đơn kiện toàn thế giới ồ ạt đổ đến Pháp. Tuy vậy, kể từ nay không ai có thể cản trở một nạn nhân có quốc tịch Pháp để đơn kiện về một vụ xảy ra bên ngoài lãnh thổ Pháp do một bên thứ ba nước ngoài gây ra. Có điều, theo lời ông André Bouny, nếu kiện ra tòa hình sự thì vụ kiện chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại không thể vượt qua được, cho nên họ đã chuyển qua kiện về dân sự. Nhưng dù là kiện dân sự thì bên bị đơn cũng có thể bị kết án trả tiền bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần, thể xác cho bên nguyên đơn. Theo ông André Bouny, có đầy đủ chứng cứ là bà Trần Tố Nga đã bị nhiễm chất da cam trong thời gian ở chiến trường và bà mang những chứng bệnh được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ thừa nhận là do chất da cam gây ra.
On a des témoignages, 13 témoignages, pas des moindres, qui sont témoins que Madame Trantonia a travaillé dans les forêts dans ces conditions.
Chúng tôi có đến 13 nhân chứng xác nhận rằng bà Trần Tố Nga đã làm việc tại những khu rừng bị giải chất da cam trong nhiều năm. Bà đã sinh một em bé gái trong khu rừng bị nhiễm chất da cam. Bé gái này đã chết vào lúc 18 tháng tuổi do một dạng dị tật bẩm sinh về tim đã được Viện Khoa học Quốc gia Washington thừa nhận là do chất da cam gây ra. Sau đó bà Nga có thêm 2 con gái bị những chứng bệnh cũng bị nghi là do chất da cam. Bản thân bà cũng bị nhiều chứng bệnh, nhất là tiểu đường thuộc nhóm 2, cũng được Viện Hàn lâm Khoa học Washington thừa nhận là có liên quan đến chất da cam. Bà Nga cũng bị một chứng bệnh dưới da, hiếm thấy ở Pháp, nhưng rất phổ biến ở Việt Nam và những quốc gia có nạn nhân chất da cam. bà còn bị một chứng bệnh làm thay đổi thành phần của máu, và bà đã truyền bệnh này cho hai người con gái, một đang sống ở Hoa Kỳ, người kia sống ở Úc, nay đã trở về Việt Nam. Một điểm cần nhấn mạnh đó là 99% binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam là nam giới, mà nam giới thì không sinh nở, trong khi trong quân đội Việt Nam có khá nhiều phụ nữ, và trong số các nạn nhân thường dân của chất da cam cũng có nhiều phụ nữ. Những người đó đã sinh con, mà theo các chuyên gia độc chất học, khi sinh đứa con đầu tiên, người phụ nữ thải ra 60% chất dioxin trong cơ thể. Nếu sinh đứa con thứ hai, như trường hợp của bà Trần Tố Nga, thì người mẹ thải ra 80% lượng dioxin còn lại, và nếu sinh đứa thứ ba, thì tiếp tục thải ra 1/4 của lượng dioxin còn lại sau hai lần sinh nở. Nói chung là bà Nga đúng là một nạn nhân có những chứng bệnh mà Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Washington thừa nhận là do chất da cam gây ra.
Pathologies qui correspondent aux maladies génériques reconnues par l'Académie nationale des sciences de Washington.
Theo lời ông André Bouny, ủy ban ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam, đã nhờ các chuyên gia về độc chất học giám định tình hình sức khỏe của bà. Phía đối phương cũng sẽ yêu cầu giám định lại bởi những chuyên gia mà chắc chắn là có cái nhìn khác. Nhưng các công ty Mỹ bị kiện không dễ gì mà để bị áp đảo. Theo báo chí Việt Nam, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga cho biết là tại buổi làm việc ngày 15 tháng 10 năm ngoái ở tòa đại hình Evry, các luật sư đại diện cho 26 công ty Mỹ từng tham gia sản xuất chất da cam đã một lần nữa yêu cầu bà Trần Tố Nga phải đưa ra những giấy tờ xác nhận bà từng làm việc tại những khu vực bị rải chất độc da cam trong thời gian chiến tranh, chẳng hạn như hợp đồng lao động, giấy biên nhận trả lương hoặc những bằng chứng xác nhận mối liên hệ giữa chất khai quang với các căn bệnh mà bà đang mang trong người. Đối với ông André Bouny, đó là cách để các công ty Mỹ cản trở hoặc làm chậm trễ vụ kiện.
Il demande tout un tas de paperasses, de pièces qui n'existent pas pour essayer de retarder ou d'entraver la procédure.
Họ đòi đủ thứ giấy tờ, kể cả những giấy tờ không hề có, để cố cản trở hoặc làm chậm trễ vụ kiện. Họ nắm rất rõ về những chứng bệnh liên quan đến chất da cam, thế nhưng họ vẫn yêu cầu chúng tôi dịch cho các luật sư Pháp của họ những báo cáo 2 năm một lần của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Washington từ năm 1991 đến năm 2014, có nghĩa là dịch tổng cộng 4.000 trang, rất tốn kém. Họ làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, vì biết rằng tuổi của bà Nga ngày càng lớn. Nếu bà qua đời, thì phiên tòa
pour gagner du temps, connaissant certainement l'âge de Madame Trantonia. Si Madame Trantonia venait à nous quitter, tout serait fini.
Nhưng khác với những phiên tòa ở Hoa Kỳ, phiên tòa lần này diễn ra tại Pháp, một nước thứ ba không có liên hệ trực tiếp với hồ sơ chất da cam, cho nên ông André Bouny hy vọng là tòa sẽ không tỏ ra thiên vị.
Le comité international de soutien que j'ai constitué comprend de nombreux experts sur tous les continents.
Ủy ban mà tôi thành lập có nhiều chuyên gia ở khắp năm châu lục, gồm các luật gia, các bác sĩ, và chúng tôi nắm trong tay nhiều bằng chứng. Chúng tôi cũng thấy rằng trong các vụ kiện của các cựu chiến binh ở Mỹ, chính quyền và ngành tư pháp Hoa Kỳ đều cố dàn xếp một giải pháp ổn thỏa nhằm không tạo ra một tiền lệ trở thành án lệ. Trong chiều hướng đó, họ đã đạt được thỏa thuận đóng góp 180 triệu đô la. Cho một quỹ bồi thường cho các nạn nhân chất da cam. Thế nhưng tiền bồi thường này đã nhanh chóng cạn kiệt, vì nó cũng giống như tiền búp boa, chứ không đáp ứng nhu cầu thực sự. Cũng đã có những vụ kiện khác. Cho nên các công ty hóa chất của Mỹ nắm rất rành về những lập luận để tranh cãi, và họ sẽ dùng những lập luận đó trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Cho dù các chứng bệnh đã được thừa nhận là do chất da cam gây ra, nhưng họ vẫn đòi chúng tôi đưa ra bằng chứng, vì họ cho rằng những bằng chứng đối với các cựu chiến binh Mỹ không thể được sử dụng đối với người Việt Nam, làm như thể là người Việt Nam không phải là con người. Họ sử dụng cùng những lập luận đó, nhưng chỉ có cái khác là lần này phiên tòa diễn ra ở một nước thứ ba, một quốc gia không có liên quan trực tiếp đến hồ sơ chất da cam, trong khi các vụ kiện khác đã diễn ra hoặc là ở Hoa Kỳ, hoặc là tại những nước từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, như Hàn Quốc. Vì Pháp là nước độc lập với hồ sơ chất da cam, cho nên trên nguyên tắc là họ sẽ xét xử không thiên vị, và chúng tôi hy vọng sẽ mang lại công lý. Phiên tòa sẽ tiếp diễn, chưa biết là sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dù kết quả như thế nào thì sẽ có kháng cáo. Nếu thua kiện, chắc chắn là các công ty hóa chất sẽ kháng cáo, còn nếu bà Nga thua kiện, bà cũng sẽ kháng cáo, nếu bà còn sống đến lúc đó. Vấn đề là bà Nga nay đã 75 tuổi và đang bị bệnh nặng. Bà Nga vẫn nói đó là trận chiến cuối cùng của bà và bà quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến này. Ở tuổi này bà tiến hành vụ kiện không phải để kiếm tiền, để trở thành giàu có, mà là kiện cho toàn bộ các nạn nhân của chất da cam, với hy vọng là các nạn nhân khác cũng tự họ mở ra những cánh cửa khác. Chúng tôi tiến hành vụ kiện này không phải là để lên án công ty này hay công ty kia, mà chỉ muốn là công lý được thi hành đối với những nạn nhân của chất độc da cam. Nếu một quốc gia ra phán quyết rằng các công ty hóa chất của Mỹ phải chịu trách nhiệm, thì sẽ không có ai có thể chống lại, cản trở hoặc ngăn cấm việc thực hiện phán quyết này.
Les compagnies chimiques américaines sont responsables. Il n'y a rien qui puisse s'y opposer, l'entraver ou interdire l'arrêt de la justice.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Dầu hỏa rẻ có tạo đà cho tăng trưởng thế giới hay không? Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Rafa Phun đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Écoutez du Marquen Vien do Alain Soussong trình bày.
Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est loin ou court la vie? Est-ce que c'est con? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours, ou est-ce qu'on est pour le parcours? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est l'air pour l'amour? Est-ce que c'est con et lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Avec des yeux drôles, est-ce qu'une heartbreak is gonna fall? Est-ce que c'est long? D'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient.